Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Hai ngày 12 tháng 2 năm 2018, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nga tìm kiếm thi thể và điều tra nguyên nhân rớt máy bay làm 71 người thiệt mạng ở Moscow. Blogger mẹ nấm bị chuyển đến trại tù xa nhà trước Tết. Một đường dây đám cưới giả vợ Việt chồng sinh bị nhà chức trách Singapore triệt phá. Tin tặc tấn công Olympic mùa đông ở Pyeongchang.
Thưa quý vị, sau bản tin thời sự là chuyên mục Hỏi đáp du học Mỹ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trên những cánh đồng phủ đầy tuyết ở ngoài ô Moscow, các nhân viên cứu hộ khẩn cấp hôm 12 tháng 2 tiếp tục tìm kiếm các thi thể và điều tra nguyên nhân gây ra vụ rớt máy bay, khiến tất cả 71 người trên khoang tử nạn, theo tin Reuters. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho một ủy ban đặc biệt điều tra nguyên nhân của vụ rớt máy bay AN-148 của hãng Saratov Airlines ở ngoài ô Moscow. Tai nạn xảy ra ngay sau khi máy bay cất cánh đến thành phố Osk, thuộc khu vực Orenburg, cách thủ đô Nga khoảng 1.500 cây số về hướng đông nam. Những nguyên nhân các nhà điều tra đang xem xét là điều kiện thời tiết, lỗi của con người và điều kiện kỹ thuật của máy bay. Phi hành đoàn trên máy bay đã không gửi bất kỳ tín hiệu báo nguy nào. Các chuyên gia đang phân tích thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay tìm được trong các mảnh vỡ của máy bay. Đoạn camera ghi lại một phần vụ tai nạn được đăng trên mạng hôm 12 tháng 2 cho thấy cảnh tượng giống như một quả cầu lửa lớn cháy rực trên bầu trời. Các mảnh vỡ máy bay và thi thể nạn nhân rơi vương vãi trong bán kính một cây số quanh khu vực xảy ra tai nạn. Reuters dẫn lời các nhà điều tra cho biết. Trong cuộc họp báo trên đài truyền hình quốc gia hôm 12 tháng 2, các giới chức của Bộ các tình huống khẩn cấp của Nga cho biết việc xét nghiệm ADN đang được tiến hành đối với thân nhân của các nạn nhân để có thể xác định được các thi thể. Trên chiếc máy bay sản xuất năm 2010, có 65 hành khách và 6 phi hành đoàn. Danh sách hành khách cho thấy có nhiều người trẻ trên máy bay, trong đó có một bé gái 5 tuổi.
Blogger mẹ nấm vừa bị chính quyền Việt Nam chuyển đến trại giam số 5 Thanh Hóa gây khó khăn cho việc thăm tù, theo tin từ gia đình. Từ Khánh Hòa, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, thân mẫu của nữ blogger hôm 12 tháng 2, tức ngày 27 tháng Chạp, cho VOA biết rằng con gái của bà đã bị chuyển trại từ thành phố Nha Trang đến tỉnh Thanh Hóa. Mãi cho tới sáng 12 tháng 2, khi đến thăm con như đơn hẹn, bà Tuyết Lan mới được thông báo bằng miệng rằng con của bà đã bị chuyển trại.
Thì sáng nay tôi cũng chuẩn bị đồ thêm cho để đi đồ gửi đồ cho con thì lên tới nơi tôi nộp đơn vô thì cán bộ trại giam và nói là con của cô đã chuyển đi vô qua ra trại năm Thanh Hóa ngày 7 tháng 12. Thì tôi hỏi tại sao trại chuyển con tôi đi mà không hề thông báo cho tôi và tới bây giờ tôi không hề nhận được một cái thông báo nào. Thì cậu đó trả lời là cái chuyện đó cậu không có biết, cái đó là do ở bên thi hành án phòng 81 gì đó, cô về cô đó cô đợi, cô về nhà cô ở đó mà cô đợi tin, thế thôi chứ họ không nói gì hơn.
VOA đã liên lạc với trại giam số 5 thuộc Tổng cục 8 Bộ Công an ở tỉnh Thanh Hóa nhưng chưa nhận được phản hồi. Bà Tuyết Lan cho biết thêm về việc chuyển trại xa nhà hơn 1.100 km gây thêm khó khăn cho việc thăm nom và rõ ràng đây là đòn thù mà chính quyền nhắm vào gia đình nữ blogger, một nhà bất đồng chính kiến tranh đấu vì môi trường và tự do báo chí, cương quyết không nhận tội trong hai phiên tòa vào năm ngoái.
Khi tôi về, tôi có nói với cháu tôi là mẹ con đã bị chuyển ra ngoài Bắc rồi. Tôi mới nói là như vậy là xa lắm đó bà, làm sao mà mình đi thăm mẹ được. Thì tôi chỉ im lặng thôi. Thì cái đoàn thù đó họ sẽ làm cho tôi, một người, một phụ nữ đã hơn 60 mấy tuổi rồi, phải gánh vác vừa mẹ già, vừa cháu nhỏ, vừa con trong tù. Họ bằng cách này, bằng cái khác họ là muốn chuyển cái đời đường sống của gia đình tôi. Đó là cái đoàn thù mà họ dành cho chúng tôi.
Vào năm ngoái, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh còn được biết với bút danh là mẹ nấm bị kết án tuyên truyền chống lại nhà nước và bị kết án 10 năm tù. Hôm 12 tháng 2, nhà hoạt động Phạm Lê Vương Cát bình luận về việc blogger mẹ nấm bị chuyển trại. Ông nói rằng, Theo luật nhân quyền quốc tế, việc di chuyển một tù nhân đến nơi giam giữ cách xa nơi ở thường trú của họ nhằm mục đích ngăn cản hoặc gây khó khăn cho việc thăm nom của thân nhân là cấu thành hành vi đối xử tàn ác hoặc vô nhân đạo. Bà Tuyết Lan chia sẻ trên Facebook rằng chính quyền này biết rõ điều đó hơn ai hết nhưng họ vẫn cố tình đẩy Quỳnh ra tận ngoài Bắc. Bản án 10 năm không đủ khiến họ hả hê. Nước mắt chia lìa mẫu tử không khiến họ cảm thấy một chút dao động. Vào ngày 27 Tết, họ tiếp tục đâm thêm nhát dao cho chúng tôi bằng chết. Bộ Công an Việt Nam thường xuyên chuyển tù nhân mà không thông báo cho gia đình. Gần đây, các nhà hoạt động như Hoàng Đức Bình, Phan Kim Khánh, Trần Anh Kim, Lê Thanh Tùng bị chuyển trại gây khó khăn cho việc thăm nuôi của gia đình. Các cựu tù nhân lương tâm như Nguyễn Văn Hải, tức Điếu Cày, Tạ Phong Tần, mục sư Nguyễn Công Chính cũng bị chuyển trại xa nhà hàng ngàn km trước khi bị trục xuất sang Hoa Kỳ tị nạn. Chính phủ Hoa Kỳ hôm 7 tháng 2 nhắc lại lời kêu gọi Hà Nội trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm ngay lập tức và cho phép tất cả các cá nhân ở Việt Nam được tự do bày tỏ quan điểm của họ và tụ họp một cách ôn hòa mà không lo sợ bị trừng phạt. Cũng hôm 12 tháng 2, Nguyễn Bảo Nguyên, 12 tuổi, con gái của Như Quỳnh, viết thư cảm ơn các đại sứ các nước và truyền thông quốc tế đã lên tiếng bảo vệ cho blogger mẹ nấm.
Cơ quan di trú và kiểm soát Singapore, tức là ICA, vừa phá vỡ một đường dây làm đám cưới giả quy mô có liên quan tới 6 cặp vợ Việt chồng sinh giả hiệu. Báo Straits Times của Singapore cho biết chủ mưu là một người đàn ông Singapore tên Adrian Kin và một phụ nữ Việt Nam mà báo Singapore nói là tên Hồ Thị Bé Ba. Adrian Kin, 37 tuổi, là người đã nảy ra ý định mồi chài các đồng hương đang gặp khó khăn tài chính để làm đám cưới giả với những phụ nữ Việt Nam. Theo các nhà điều tra của ICA, những người đàn ông Singapore tuổi từ 24 tới 57 tuổi đồng ý làm đám cưới giả để đổi lấy một món tiền, trong khi những phụ nữ Việt Nam tuổi từ 23 tới 34 muốn lưu lại Singapore để tiếp tục hành nghề trong những lĩnh vực mà tờ báo nói là có liên quan tới các tệ nạn xã hội. Tờ Straits Times còn cho biết các nhà điều tra của cơ quan di trú và kiểm soát Singapore phải mất tới 6 tháng mới triệt được đường dây này. Tổng cộng có 14 người tham gia đường dây, mặc dù chỉ có 12 người, 6 nam, 6 nữ bị bắt giữ, sau khi một cô dâu Việt Nam rời Singapore trước khi ICA tiến hành các cuộc điều tra vào tháng 7 năm 2017. 10 trong số các thành viên của đường dây đám cưới giả, kể cả hai người được cho là chủ mưu, Adrian Kim Chang Kit và Hồ Thị Bé Ba, đều bị tống giam trong thời gian từ 6 tới 18 tháng. Kim, một nhà thiết kế nội thất đang trong tình trạng thất nghiệp, có liên hệ trong tất cả 6 cuộc hôn nhân giả hiệu. Hồ Thị Bé Ba, 31 tuổi, là một chuyên viên trang điểm, bị kết tội đã chứa chấp 3 cặp vợ chồng hờ tại một căn hộ ở Balestier. Theo hồ sơ tòa án, Kim và Hồ quen biết nhau qua trung gian của người bạn gái người Việt của Kim. Báo South China Morning Post cho biết những ông chồng hờ người Singapore được hứa hẹn những khoản tiền từ 3.000 đô la Singapore tương đương với 2.264 đô la Mỹ cho tới 5.000 đô la Singapore, tức là 3.772 đô la Mỹ cho mỗi đám cưới giả và từ 100 tới 300 đô la Sing mỗi lần giấy lưu trú của người phụ nữ được gia hạn. Những phụ nữ Việt Nam mỗi người phải trả khoảng 20.000 đô la cho những người môi giới. Các thành viên của đường dây mới bị phá vỡ nằm trong số 53 người bị kết tội dàn xếp hoặc là tham gia các đám cưới giả trong năm ngoái, tượng trưng cho một tỷ lệ tăng lên tới 23,3% so với năm trước đó, 2016.
Israel đã mở một cuộc oanh kích thứ hai và dữ dội hơn, đánh trúng 12 mục tiêu ở Syria, trong đó có hệ thống phòng không, sau khi máy bay chiến đấu của nước này bị bắn hạ khi trở về sau một chiến dịch đánh bom nhắm vào các vị trí được Iran hậu thuẫn ở Syria hôm 10 tháng 2. Theo Reuters, F-16, một trong ít nhất 8 chiếc chiến đấu cơ của Israel được triển khai để đối phó với một vụ xâm phạm không phận của Israel của máy bay không người lái của Iran trước đó trong ngày, đã bị trúng một tên lửa phòng không của Syria và rơi ở miền bắc Israel. Cả hai viên phi công đã nhảy dù khỏi máy bay nhưng đều bị thương và một người bị nặng. Nhóm Hezbollah của Liban được Iran hậu thuẫn nói rằng việc bắn hạ chiếc máy bay đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn chiến lược mới và sẽ hạn chế khả năng tiến vào không phận Syria của Israel. Sự can dự của Iran ở Syria nhằm hậu thuẫn cho Tổng thống Bashar al-Assad, kể cả việc triển khai các lực lượng hậu thuẫn Iran gần cao nguyên Golan, nơi Israel chiếm đóng, đã gây lo ngại cho chính quyền Tel Aviv. Nhưng cả Israel và Syria đều ra dấu hiệu cho thấy rằng họ không muốn mở rộng cuộc xung đột, kể cả khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tức tốc tới trụ sở quân sự ở Tel Aviv và đồng minh thân Assad cảnh báo sẽ đáp trả mạnh trước bất kỳ hành động khủng bố nào của Israel, theo Reuters. Trong khi Nga vốn có lực lượng hậu thuẫn ông Assad kể từ năm 2015, kêu gọi hai bên kiềm chế, thì một phát ngôn viên Lầu Năm Góc nói rằng Mỹ hết lòng ủng hộ quyền tự vệ của Israel.
Một người Anh gốc Việt mới bị kết án tù vì giả mạo chuyện vợ con thiệt mạng trong vụ cháy tòa nhà Grenfell ở London để nhận tiền trợ giúp. Anh Nhu Nguyên, 53 tuổi, bị kết án 21 tháng tù giam hôm 9 tháng 2, theo AFP, sau khi thẩm phán nói rằng ông ta đã trục lợi từ thảm họa. Việc lừa đảo đã giúp người đàn ông này nhận được hơn 15.000 đô la từ các tổ chức từ thiện cũng như chính quyền địa phương. Ông ta từng tuyên bố rằng vợ con mình đã tử nạn trong vụ cháy gây chấn động nước Anh ở London năm ngoái. Nhưng ông Anh không có vợ con và sống ở các nơi khác của London, cách xa tòa nhà Grenfell 24 tầng, nơi 71 người thiệt mạng vì hỏa hoạn. Người đàn ông sinh ở Việt Nam này thậm chí còn bắt tay với Thái tử Charles khi người kế vị ngai vàng nước Anh này tới thăm một trung tâm cứu nạn. Ngoài tiền mặt, ông Anh còn được trao hai máy tính xách tay, một điện thoại di động, thức ăn cũng như quần áo, theo AFP. Điều tra viên Matt Bonner được trích lời nói, Nguyên không chỉ lấy tiền, chỗ ở và quần áo dành cho các nạn nhân thực sự, ông ta còn làm mất thời gian và tốn nguồn lực của cảnh sát dành cho những người cần nhất. Tin cho hay trong hơn 30 năm qua, ông Anh đã bị kết án 28 lần đối với 56 tội danh, trong đó có lừa đảo hay trộm cắp.
Hơn 2.200 người Philippines từng hưởng ứng lời đề nghị đưa công dân từ Kuwait về nước của Tổng thống Rodrigo Duterte sau khi xuất hiện thông tin về việc lạm dụng lao động nước ngoài, Bộ trưởng Lao động Philippines cho biết hôm 11 tháng 2. Theo Reuters, ông Duterte hôm 9 tháng 2 đã kêu gọi hãng hàng không Philippine Airlines và Cebu Pacific cung cấp các chuyến bay để đưa những người Philippines muốn rời Kuwait về nước sau khi thi thể của một công nhân Philippines được tìm thấy trong một máy ướp lạnh tại một căn hộ bỏ hoang. Bộ trưởng Lao động Silvestre Bello III nói với hãng tin này rằng trong số hơn 2.000 người trên, một số đã ở Kuwait quá hạn và đang xin được ân xá. Các hãng hàng không của Philippines đã tổ chức các chuyến bay và ông Paolo cho biết gần 500 công nhân Philippines sẽ sớm về nước. Philippines ngừng đưa công nhân sang Kuwait làm việc tháng trước sau khi có tin nói rằng việc chủ lao động lạm dụng công nhân đã khiến một số người tự tử. Ước tính có hơn 250.000 người Philippines, phần lớn làm giúp việc ở Kuwait, theo Reuters.
Tin tặc tấn công Olympic mùa đông. Ban tổ chức Thế vận hội mùa đông Pyeongchang hôm 11 tháng 2 xác nhận rằng họ là nạn nhân của một vụ tấn công mạng trong khi diễn ra lễ khai mạc hôm 9 tháng 2, nhưng từ chối tiết lộ nghi can. Theo Reuters, các hệ thống của Thế vận hội này gồm cả dịch vụ trên Internet và truyền hình bị ảnh hưởng 2 ngày. Nhưng các nhà tổ chức nói rằng vụ tin tặc này không gây tác động tới bất kỳ hoạt động quan trọng nào. Khi được hỏi liệu ban tổ chức có biết ai đứng sau vụ tấn công này hay không, phát ngôn viên của Ủy ban Olympic Quốc tế Mark Edmonds nói không biết. Trong khi đó, người phát ngôn của ban tổ chức Pyeongchang nói rằng mọi vấn đề đã được giải quyết, đồng thời cho biết sẽ không tiết lộ nguồn gốc của vụ tấn công. Thế vận hội mùa đông được tổ chức ở Hàn Quốc, cách biên giới với Bắc Hàn khoảng 80 km. Theo Reuters, Seoul tận dụng sự kiện này để làm tan băng quan hệ với Bình Nhưỡng, vốn lâu nay đe dọa tấn công hạt nhân nhắm vào Hoa Kỳ. Vài ngày trước lễ khai mạc, Nga, quốc gia bị cấm tham dự vì bê bối doping, tuyên bố rằng bất kỳ cáo buộc nào về chuyện các hacker Nga tấn công vào cơ sở hạ tầng Thế vận hội Pyeongchang đều không có cơ sở. Những nhà nghiên cứu về an ninh mạng hồi tháng 1 nói đã phát hiện các chỉ dấu sớm về việc các tin tặc ở Nga hoạch định các vụ tấn công nhắm vào cơ quan chống doping và ban tổ chức Olympic để trả đũa việc Nga bị loại khỏi Pyeongchang. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Tết Ngư Dân.
Mặc dù thời gian chạm Tết Nguyên Đán Mậu Tuất chỉ còn đếm ngược, nhà nhà, người người lo mua sắm, sửa soạn 3 ngày Tết, nhưng ngư dân miền Trung năm nay ăn Tết không vui. Hay nói đúng hơn là cái Tết của ngư dân miền Trung năm nay khá ảm đạm, vì thời tiết xấu, biển dữ, không thể ra khơi, vì biển vẫn còn ô nhiễm nặng, nên sản lượng cá đánh bắt được không đáng kể, và vì bị tàu Trung Quốc chặn bắt. Ngư dân vẫn hay nói đùa như khóc với nhau là ra biển bây giờ tứ bề thọ tử, nên chẳng thể nào vui được. Đặc biệt năm nay nghề biển thất thu, Tết càng thêm héo hắt. Ông Đỗ Văn Ngờ, ngư dân Duy Hải, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Ngư dân năm nay là đúa chứ không có cho dài ăn tấy ta đó. À, không có lạnh thì coi như là tròn mét, còn cửa lạch thì coi như là à, còn ngò khô ấy, không có rành ra được hết. Tết năm nay việc ngư dân là đúa rồi.
Ông Lê Thành Sáng, chủ tàu đánh bắt ở Duy Hải, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Lượng năm nay thì nói chung là nói về đầu mùa nó thì có phần được, nhưng mà giữa mùa với cuối mùa là thua, còn yếu hơn mấy năm.
Ông Hồ Trọng Thủy, ngư dân biển cửa Việt, Quảng Trị, chia sẻ với VOA.
Về sản phẩm của chất lượng của cá, về thu nhập của cá chúng tôi đi làm vào bán á, thì giá rất thấp, nó chỉ được còn 50% thôi, còn 50% đó là mất cái giá, vì ai cũng e ngại về sự cố biển cá nhiễm độc nên họ cũng ít ăn. Thì vùng biển của chúng tôi thì rất khó khăn.
Thường niên, ngư dân bắt đầu cúng tạ tổ nghề, cúng tất niên, cúng tạ thần sông, thần biển từ mùng 10 tháng chạp và cho bạn nghề nghỉ ngơi, làm vệ sinh, sơn quét thuyền để cúng nghỉ Tết. Nhưng năm nay, mặc dù đã gần 20 tháng chạp, vẫn còn rất nhiều tàu chuẩn bị ra khơi để kiếm thêm mẻ cá về ăn Tết. Bởi suốt mùa đông phải co cụm, không thể đánh bắt vì biển dữ, cộng thêm sản lượng thấp do biển ngày càng khăn cá. Ngày nào biển êm, đi đánh bắt xa bờ thì bị tàu Trung Quốc rượt đuổi. Hầu như cả năm thất thu, ngư dân thiếu trước hụt sau, chẳng biết lấy gì để ăn Tết. Ông Đỗ Văn Ngờ, ngư dân Duy Hải, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Không có, năm nay không có nhọn. Còn thua lắm, nghề rạp này nữa, nghề rạp này năm nay không có nhọn. Lòng nghề ba chấm mà cũng có dít sao.
Bà Trương Thị Tuyết, người bán hải sản ở Quảng Trị, chia sẻ với VOA.
Có lúc thì ở đây cũng phải đi vay chứ. Vì mình tiêu đủ đóng ngay không đủ thì cũng phải đi vay. Phải thế. Vì hệ này làm nghề này còn cực hơn, giống như họ làm mọi cái nghề khác. Thu nhập của họ là tính theo lương từng ngày, nhưng của mình đấy thì hàng ngày giống như mình đi làm cỏ thì nữa cho trời nặng rồi thì hàng bạn được thì tùy theo là trời, nhưng trời mưa có lúc còn ế.
Ông Đỗ Văn Ngờ, ngư dân Duy Hải, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Tết mùa Nam là coi như là khó hơn. Còn Nam này là nói chung là nghề biển là coi chưa xưa là ở bờ đảo bờ mới có thọ.
Ngày giáp Tết, đi khắp các âu thuyền miền Trung, dường như nơi nào cũng chỉ lác đác vài chục chiếc thuyền. Hầu hết đã ra khơi đánh bắt. Điều này chứng tỏ ngư dân phải tranh thủ vài ngày cận Tết để đánh bắt thêm mẻ cá cuối năm để có tiền mà về quê ăn Tết. Những ngày cuối năm, thời tiết lạnh căm căm, chỉ nghĩ đến chuyện ngư dân chịu sóng, chịu gió, ban ngày ban đêm ngoài trùng dương chỉ vì cả áo mới cho con cái, vì mâm cơm ngon cũng ông bà, vì chút tiền mua sắm thêm ký mứt, ký hạt dưa. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ làm cho Tết trở nên lạnh lẽo, mênh mông.
Xem phẩm giá là vàng hay để coi như rác là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trân Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Nhiều người sử dụng Internet tại Việt Nam sững sờ khi xem video clip ghi lại cảnh công an bắt hai phụ nữ bán dâm, một thanh niên mua dâm và chủ quán giải khát nơi xảy ra hoạt động mại dâm. Xếp hàng ở ngoài đường dùng loa phóng thanh hài tội họ kèm theo danh tính chú quán, sinh quán từng người, rồi bắt từng người bước ra giữa đường cho thiên hạ nhận diện. Giống như Việt Nam, nhiều quốc gia không chấp nhận mại dâm và mãi dâm, xử phạt các hành vi này bằng nhiều hình thức, phạt tiền, phạt tù. Nhưng nếu không kể những nước bị các nhóm Hồi giáo cực đoan kiểm soát, dường như chỉ có hệ thống công quyền Việt Nam, thành viên Liên Hiệp Quốc, nhiều lần cam kết với cộng đồng quốc tế sẽ thực thi nghiêm túc công ước về các quyền dân sự chính trị, mới hành xử với những người mại dâm, mãi dâm như vậy.
Khoảng giữa thập niên 1990, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát động phong trào góp ý xây dựng chính quyền. Người viết bài này có dịp tham dự một buổi góp ý xây dựng chính quyền do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Hôm đó, từ những lãnh đạo cao nhất hiện diện tại buổi góp ý, ông Phạm Chánh Trực, Phó Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, ông Nguyễn Văn Đua, Bí thư Thành đoàn, cho đến đại diện các cơ quan trực thuộc Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đều nhất trí nhận định tình trạng vô pháp, bia ôm mại dâm, đâm chém, đánh giết, tràn lan và ngày càng nghiêm trọng là hệ quả của phim ảnh khiêu dâm, kích động bạo lực. Thế rồi có một cá nhân hình như là nhà báo bước lên diễn đàn. Diễn giả kể một câu chuyện mới xảy ra ở Thủ Đức được tuổi trẻ cười thời ấy tường thuật. Theo đó, có một người đàn ông gửi đơn đến công an xã xin giết gã hàng xóm vì y đã lấn đất của ông, lại còn liên tục chửi, thậm chí đánh người đàn ông trong một thời gian dài vì ông ta dám phản đối. Sau một thời gian dài cầu cứu nhưng hệ thống công quyền các cấp không can thiệp, người đàn ông gửi đơn xin giết gã hàng xóm. Tiếng là xin nhưng lá đơn hiếm có ấy giống như một thông báo mà nội dung khẳng định bởi hệ thống công quyền vô dụng nên nạn nhân sẽ tự xử theo cách của mình. Phải tới lúc đó hệ thống công quyền từ xã tới huyện mới bắt đầu chuyển động. Gã hàng xóm bị buộc phải đem đặt hàng rào ở lại ranh giới hợp lý, bị cảnh báo nếu tiếp tục chửi, đánh nạn nhân thì hệ thống công quyền sẽ đưa y đi cưỡng bức lao động. Nhờ vậy mà xung đột được hóa giải.
Theo diễn giả thì tờ đơn xin giết người chỉ là một trong hàng loạt ví dụ chứng minh hệ thống công quyền tại Việt Nam vô trách nhiệm và hành xử lệch lạc khi thực thi pháp luật. Quan niệm và cách vận hành chẳng giống ai, cho phép các thành viên của hệ thống này chỉ động tay động chân nếu sự kiện có khả năng tạo ra hậu quả nghiêm trọng tới mức người ta phải truy cứu trách nhiệm của những cơ quan hữu trách. Quan niệm và cách vận hành chẳng giống ai đó là mảnh đất màu mỡ, vườn ươm, vừa phát triển nhận thức mạnh được yếu thua, tự xử trở thành phương thức ứng xử phổ biến. Thượng cẳng tay hạ cẳng chân là điều tất yếu để bảo vệ lợi ích khi phát sinh những bất đồng từ va chạm trong giao thông tới mâu thuẫn trong sinh hoạt. Diễn giả cảnh báo nếu hệ thống công quyền tiếp tục quan niệm và vận hành theo kiểu như thế, đạo đức sẽ tiếp tục suy đồi, sinh hoạt xã hội sẽ hỗn loạn. Biến phim ảnh khiêu dâm kích động bạo lực thành thùng chứa là một kiểu ngụy biện. Chắc chắn anh nào trong số các anh hiện diện tại buổi góp ý đó cũng đã từng xem phim khiêu dâm, kích động bạo lực, nhưng không có anh nào hiếp ai hoặc đánh ai. Khác biệt trong hành vi là nhận thức, hành xử không đơn thuần chỉ từ giáo dục mà còn từ kiểu quản trị, điều hành của hệ thống công quyền. Người viết bài này còn nhớ là diễn giả nói xong, bước xuống, khán phòng im phăng phắc, không ai vỗ tay, dù chỉ nhằm bày tỏ lịch sự vì ông Phạm Chánh Trực và ông Nguyễn Văn Đua liên tục lắc đầu. Ngày hôm sau, chẳng tờ báo nào tường thuật những góp ý vừa kể.
So với giai đoạn giữa thập niên 1990, hệ thống công quyền Việt Nam vẫn thế. Khác biệt chủ yếu nằm ở chỗ đạo đức và sinh hoạt xã hội thê thảm hơn. Mức độ tồi tệ giờ vượt xa khả năng tưởng tượng của nhiều người. Song song với tâm trạng bất an thường trực, số người vừa bất bình vừa thắc mắc về nguồn gốc khiến hỗn loạn gia tăng càng ngày càng đông. Muốn tìm câu trả lời cho những câu hỏi: tại sao danh dự, sức khỏe, thậm chí tính mạng của người Việt Nam ngày càng rẻ? Tại sao đánh, chửi, đâm chém, đập phá, hành xử càn rỡ ngày càng phổ biến? Thì phải tìm câu trả lời cho những câu hỏi. Tại sao hệ thống công quyền không xử lý ngay lập tức và xử lý một cách nghiêm khắc tất cả những hành vi xâm phạm danh dự, sức khỏe, tài sản của công dân? Nếu tất cả những hành vi xâm phạm danh dự, sức khỏe, tài sản của công dân, bất kể mức độ lớn hay nhỏ đều bị xử lý nghiêm khắc như hệ thống công quyền của nhiều quốc gia khác, thì thực trạng xã hội Việt Nam có như hiện nay không? Dù đảng có dám tổ chức hành hung thực hiện những cuộc truy sát người khác và truy sát nhau giữa thanh thiên bạch nhật như vẫn thấy hay không? Trẻ con có thi nhau bắt nạt bạn bè, có dám xem việc nhục mạ người khác như một thứ chiến tích để khẳng định mình không? Chẳng lẽ bảo vệ trật tự, trị an để mọi người có thể sống an ổn không quan trọng bằng bảo vệ sự lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam? Nếu mức độ an ổn của xã hội là quan trọng thì tại sao hệ thống công quyền không bận tâm đến việc bảo vệ danh dự, sức khỏe, tài sản của công dân mà chỉ chuyên chú vào việc chống các thế lực thù địch phản động? Nếu mức độ an ổn của xã hội là quan trọng thì tại sao các băng nhóm tội phạm có thể lộng hành tới mức như vậy? Tại sao không cách chức Bộ trưởng Công an, Viện trưởng Viện Kiểm soát tối cao, Chánh án tối cao khi thuê mướn du đảng, giải quyết mâu thuẫn cá nhân, đòi nợ giúp, trở thành con đường mà càng ngày càng nhiều công dân lựa chọn vì tin rằng con đường đó hiệu quả hơn nhờ cậy hệ thống tư pháp? Tại sao tất cả các thủ tướng đều phớt lờ trách nhiệm khi bộ máy hành pháp từ trung ương đến địa phương trở thành vô dụng? Dân tự tổ chức phòng vệ, tự tổ chức săn đuổi và thay mặt công lý tự trừng trị kẻ gian, kể cả bằng những phương thức mà không quốc gia văn minh nào chấp nhận, như nhốt trộm vào củi, đánh đập cho đến chết.
Danh dự, sức khỏe, tính mạng, tài sản của người Việt còn chút giá trị nào không? Dường như là không. Bởi vì nếu có thì tại sao hệ thống công quyền vẫn thản nhiên dung dưỡng những hành vi xâm hại danh dự, sức khỏe, tính mạng của công dân càng ngày càng nhiều và càng ngày càng nghiêm trọng? Bởi nếu có thì tại sao những vụ công an tra tấn nghi can bị can đến chết vẫn còn xảy ra thường xuyên? Bởi nếu có thì tại sao công an vẫn thẳng tay đánh đập người khác giữa thanh thiên bạch nhật? Có thể ngày mai hoặc tuần sau, do phản ứng của công chúng, vụ hạ nhục những người liên quan đến hoạt động mua bán dâm ở thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang sẽ được giải thích là vì những sĩ quan công an và các viên chức ở Phú Quốc yếu kém về nhận thức. Sự yếu kém đó thật ra là nhận thức chung của cả hệ thống công quyền. Dân là đối tượng bị trị nên hệ thống này có quyền đặt định, chọn bất kỳ biện pháp nào nhằm trừng phạt riêng và răn đe chung. Chẳng phải bất kể hiến pháp minh định, quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, công an vẫn thản nhiên đạp cửa xông vào các khách sạn nhà nghỉ để bắt quả tang các vụ mua bán dâm, không cho những phụ nữ mại dâm mặc quần áo, chụp ảnh họ trần truồng để cung cấp cho các tờ báo đó sao?
Nhiều cá nhân, nhiều nhóm vận động cho tự do dân chủ tại Việt Nam từng tổ chức giới thiệu, phát các tài liệu về nhân quyền cho công chúng. Tuy một mực khẳng định đang nỗ lực hết sức để thăng tiến nhân quyền tại Việt Nam, nhưng hệ thống công quyền luôn thẳng tay đàn áp những cá nhân, những nhóm như vậy. Lý do chính dẫn đến sự bất nhất làm nhiều người thắc mắc đó rất đơn giản. Hệ thống công quyền Việt Nam muốn hạn chế tối đa số người ý thức rằng sống an ổn, được tôn trọng, bình đẳng trong việc thụ hưởng phúc lợi, tham gia vào việc quyết định vận mệnh dân tộc, điều hành quốc gia là những quyền căn bản của một con người. Và bất cứ chính quyền nào ở bất cứ đâu dưới gầm trời này cũng phải tạo điều kiện để từng cá nhân có thể dễ dàng thực thi các quyền ấy. Xem vụ hạ nhục những người liên quan đến hoạt động mua bán dâm ở thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang là chuyện nhỏ, chẳng khác gì tiếp tục chấp nhận hệ thống công quyền xem phẩm giá, sự an ổn của chính mình và những thân nhân của mình cũng là chuyện nhỏ. Thế thôi.
Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Donald Trump mới đây tiếp một nhóm người Triều Tiên liều mình bỏ nước để thoát khỏi chế độ tàn bạo Triều Tiên. Đối mặt với tù đày của bản thân và gia đình, giáo sư đại học tiến sĩ Huynh thoát khỏi Triều Tiên năm 2004. Tiến sĩ Huynh nói, ông chưa bao giờ trải nghiệm thế giới bên ngoài và rất lo lắng vì chế độ Triều Tiên và nước Triều Tiên là tất cả những gì ông biết. Khi tiến sĩ Huynh đến được Hàn Quốc, ông cho biết tôi có thể nói một cách tự do những gì tôi nghĩ mà người dân không thể nói tại Triều Tiên. Do đó tôi đang thực sự sống một đời sống mới mà trước đây tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra được. Ông Trung Quang Yêu bị giam tại nhà tù nổi tiếng Yo Dok trong 3 năm vì bị cáo buộc làm gián điệp. Ông trốn thoát đến Hàn Quốc và hiện ông lãnh đạo một tổ chức có tên là Không Xiềng Xích nhằm nỗ lực ngăn chặn việc áp bức các tù nhân chính trị tại Triều Tiên và làm việc để đưa tin tức vào Triều Tiên. Ông chính là người dịch thông điệp liên bang của Tổng thống Trump và gửi đến Triều Tiên cho mọi người xem. Bà Kim Jong-sun cũng bị giam tại nhà tù Yo Dok, một nơi mà hãm hiếp, giết chóc, tra tấn và ngay cả ăn thịt người không phải là chuyện bất thường. Tất cả chỉ vì bà biết được những bí mật của gia đình cầm quyền. Nhà tù nổi tiếng tàn bạo này đã cướp đi mạng sống của hầu hết những người trong gia đình bà và làm cho con trai nhỏ tuổi của bà bị khuyết tật trầm trọng. Bà thoát khỏi Triều Tiên năm 2001. Tác giả và người đầu tị Hyeong Seo Lee nói, thoát khỏi Triều Tiên giống như rời khỏi một vũ trụ khác, hơn là một quốc gia khác. Sau khi tôi đến được Trung Quốc, bà nói thêm, tôi thoát khỏi một cuộc hôn nhân dàn xếp trước khi tôi 19 tuổi và tôi cũng thoát khỏi một động mại dâm. Và cuối cùng tôi bị cảnh sát Trung Quốc bắt, tôi suýt bị trả lại Triều Tiên nhưng nhờ khả năng nói tiếng Trung Quốc của tôi nên việc này không xảy ra. Bị trục xuất về Triều Tiên, những người đào tị đối mặt với tra tấn, tù đày và bị xử tử trước công chúng ngay cả ngày hôm nay. Nhiều người đào tị Triều Tiên mang theo thuốc độc trong trường hợp bị bắt tại Trung Quốc trên đường tìm đường tự do tại Hàn Quốc. Những người đào tị này là những người vĩ đại, chịu nhiều đau đớn không thể tin được, Tổng thống Trump nói. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phơi bày ra ánh sáng chế độ tàn bạo Kim Jong-un vì những phương cách dã man đối xử với người dân của họ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn.
Được thưởng thức món rau sạch, tạo cảm giác an toàn và tự tin chí trong 3 ngày Tết là niềm mong mỏi của bà nội trợ Việt. Được bán những cây rau củ quả sạch do chính tay mình trồng cho người tiêu dùng và cảm thấy đồng tiền bán nông sản của mình một cách sạch sẽ, không bị cắn rứt lương tâm và không bị nông sản Trung Quốc phá giá luôn là ước mơ của người nông dân Việt Nam. Nhờ thời tiết những tháng cuối năm khá đẹp, thuận lợi cho nhà nông, người nông dân Ba Vì Hà Nội đã có một mùa rau Tết ý vị với tiêu chuẩn không thuốc, không chất hóa học để đón Tết Mậu Tuất. Chị Phùng Thị Thu, nông dân trồng rau sạch ở Ba Vì Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Thì năm nay là nói chung là bà con làm rau thời tiết cũng ủng hộ. Còn nó thuận lợi hơn về giá cả, còn mọi năm nó nắng nhiều là rau nó rẻ. Mọi năm chỉ được, năm ngoái nó được có 500 một củ rồi, năm nay rẻ nhất bây giờ, hiện tại bây giờ còn được là 3.000 một củ.
Bà Phùng Thị Đào, người buôn rau củ quả ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Trong năm nay rau thì cấy, nói chung là bà con được mua này, mình đi mua cũng thuận, mua 3.000 thì bán được 3.500, nó vẫn được nay 500 một cổ, có lúc được 300, có lúc được 700, nó vẫn được nay mấy một xe rau được bình quân được 300. Đấy.
Bà Nguyễn Thị Tâm, nông dân trồng rau sạch ở Ba Vì Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Chúng tôi hay là trồng su hào là nhiều nhất, xong rồi đến cải bắp. Rau quả cải bắp đây còn là các như là rau cải ngọt, rau cải ngồng, các loại rau thì là phụ vào thôi. Còn tiêu thụ thì người ta, các hàng thương lái người ta đến tận đây người ta cân, người ta đóng bịch, người ta để chuyển đi nơi khác.
Mối bận tâm lớn nhất của người nông dân trồng rau sạch là liệu đất có đủ sạch để tin rằng cây rau không bón phân, không bơm thuốc sẽ thành rau sạch bởi các di chất hóa học lâu năm còn đọng trong đất. Và liệu người nông dân Việt Nam trụ được bao lâu với nông sản sạch nếu như nông sản Trung Quốc vẫn cứ ồ ạt tấn công thị trường Việt Nam. Bài toán tồn tại không đơn giản một chút nào với người nông dân nếu như thị trường nông sản Việt Nam không thể đứng vững trước trận gió nông sản giá rẻ Trung Quốc. Bà Nguyễn Thị Tâm, nông dân trồng rau sạch ở Ba Vì, Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Rau củ quả Trung Quốc 5.000 chúng tôi phải bán 10.000. Vì đây rau rất là sạch, không có cái gì là ô nhiễm cái gì cả. Nước nguồn cũng từ suối 2, nước suối 2 trở về.
Bà Phùng Thị Đào, người buôn rau củ quả ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Rau Việt Nam là nhiều hơn Trung Quốc, năm nay Trung Quốc ít hơn. Vì là Trung Quốc không có đủ để tải sang bên mình rồi. Việt Nam mình là đa số Việt Nam mình như Trung Quốc không đủ tải. Trung Quốc năm nay ít, mọi năm thì nó nhiều. Mỹ đa số là rau đó, cái rau ở Hải Dương nó về. Thì còn rau Trung Quốc sang đây nó ít. Bây giờ nó không có rau Trung Quốc mà nó chỉ có rau cải thảo là ở Đà Lạt nhiều. Đa số miền Nam mình, đợt này nó không có Trung Quốc mới, chỉ có đợt rau mùa khan kia là nó mới có Trung Quốc. Bây giờ là không có mà.
Vụ rau Tết năm nay, nhà nông Hà Nội có thể yên tâm ăn Tết bởi giá rau tăng gấp 3 lần so với ngày thường. Nhưng bù vào đó, số lượng lại giảm đáng kể. Bà Nguyễn Thị Tâm, nông dân trồng rau sạch ở Ba Vì, Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Nói chung bây giờ Tết đến nơi thì nói chung là mỗi người cũng chỉ có một ít thôi, cũng không có nhiều.
Chị Phùng Thị Thu, nông dân trồng rau sạch ở Ba Vì, Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Thì thấy rau so với mọi năm là năm nay đắt hơn anh ạ. Bà con là được mùa hơn mọi năm.
Bà Nguyễn Thị Tâm, nông dân trồng rau sạch ở Ba Vì, Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Tết này dùng thì mỗi người chỉ độ khoảng 1.500-700 thôi. Tết này thì rất là ít rau. Nói chung là nó cũng không có thể là rẻ được. Vì là chúng tôi ở đây trồng là nó cứ cập nhật thời tiết thì nói chung là năm nay thì nó cũng hơi khắc nghiệt một ít. nó cũng có lạnh hơn mọi năm. Thế nhưng mà nói chung là làm ăn thì nó cũng năm nay lại được giá, nó cũng không đến nỗi là phải vất vả như mọi năm. Năm nay thì là nó làm ăn thì nó gặp hơn.
Việc tìm nguồn phân hữu cơ và xây dựng đắp lò ủ phân hữu cơ cũng là một vấn đề khó khăn với người nông dân, bởi quỹ đất ngày càng hạn hẹp, các công trình bê tông cốt thép ngày càng mọc ra thêm nhiều. Một vụ rau Tết bội thu cũng là vụ rau kèm theo nhiều lo toan của người nông dân khi mọi thứ đều tăng giá, chỉ có đất nông nghiệp là ngày càng thêm giảm diện tích.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hỏi đáp du học trực tiếp hàng tuần trên đài VOA ở địa chỉ Facebook VOA Tiếng Việt. Chương trình livestream trên Facebook với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư và xin hân hạnh đón tiếp giáo sư tới studio của đài VOA trong năm mới.
Năm mới cô. Happy New Year.
Dạ vâng, Trà My cũng xin chúc mừng năm mới tất cả các bạn ha. Năm mới bắt đầu rồi. Chương trình này các bạn quan tâm theo dõi bấy lâu nay thì cũng biết là chương trình mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin về du học Hoa Kỳ và giới thiệu về giáo dục Mỹ. Thì tất cả những câu hỏi liên quan xin bắt đầu gửi ngay về chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ lần lượt trình bày chủ đề, nói chuyện với, trao đổi với giáo sư ngày hôm nay cũng như là nhận câu hỏi và trả lời trực tiếp. Ngày hôm nay mình nói về chương trình liên kết, nhưng mà trước khi bước vào chương trình liên kết thì Trà My cũng xin một vài phút ngắn hỏi thăm giáo sư, vì năm mới bắt đầu thì cũng là năm học mới bắt đầu. Dạ, thì không biết là các trường đại học Mỹ đó hiện bây giờ họ có những cái thông báo nào mới cho du học sinh quốc tế thưa giáo sư?
Thì các học sinh muốn đi du học ở Hoa Kỳ thì cái giới hạn, cái ngày cuối cùng deadline đó là ngày 15 tháng Giêng. Là ngày cuối cùng mà các bạn có thể nạp đơn được. Nếu bây giờ hiện tại các bạn chưa nạp đơn thì nên lên những cái trường đại học cái online về cái admission đó, cái chỗ mà để mà nạp đơn vào, thu nhận hồ sơ đó, các bạn phải làm liền thì mới được hưởng được những cái quyền lợi về học bổng. Nhiều trường đại học giống như đại học công giáo chúng tôi thì có thể gia hạn cho đến ngày mùng 1 tháng 2. Thì các bạn nên làm liền, tại vì nếu mà không đạt được cái deadline đó thì những hồ sơ của bạn không có được chấp nhận cho, nếu các bạn muốn đi học vào cái khóa mùa thu 2018 này.
Dạ, tức là bây giờ các bạn nào đang sửa soạn đi qua Mỹ du học vào tháng 8 này, tháng 8 2018, thì 15 tháng Giêng, tức là tuần sau, là cái thời hạn chót để nộp đơn và có đủ thời gian để có điều kiện xin học bổng.
Vâng. Dạ. Các bạn nên nạp đơn, đôi lúc những hồ sơ không có đầy đủ, mình có thể bổ túc được. Nhưng mà nếu mà các bạn không có làm trước cái hạn chót thì người ta sẽ đóng cửa, mình không làm được.
Nhưng mà bước đầu thì ít nhất sơ khởi là phải có những cái...
Phải điền những cái lý lịch, những cái form mà các bạn phải, những tên, nhà cửa và passport, những ngày sinh tháng đẻ đó.
Cũng ngoài nộp cái lệ phí.
Nộp cái tiền application fee đó. Vâng. Nhưng mà những cái chi tiết mà các bạn cần sau này là những cái hồ sơ ở trường học, những cái chứng chỉ thì các bạn có thể nạp sao được. Hay là những cái lời những cái giáo sư giới thiệu những cái đó nạp sao được. Nhưng mà cái ngày hạn chót cuối cùng rất là quan trọng là ngày 15 tháng Giêng. Thì các bạn nên chú ý đến. Tại vì nhiều người không chú ý đến, đến khi muốn đi làm thì mất đi một học kỳ, có nghĩa là
mất cả năm rồi.
Mất, có thể là vào tháng Giêng sang năm 2019 được, nhưng mà như vậy là mất đi 6 tháng học.
Như vậy thì cái bộ hồ sơ hoàn chỉnh đó thì nó cũng bao gồm là đơn giới thiệu, học bạ, các thứ, nhưng những cái đó có thể bổ sung sau. Quan trọng là đơn xin nhập học, những cái lệ phí ban đầu, và giấy giới thiệu bản thân, tất cả những cái hồ sơ lý lịch đó cần phải nộp ngay trước ngày 15 tháng Giêng.
15 tháng Giêng thì thường trung ở Hoa Kỳ thì tất cả các trường đại học dùng cái đó là cái hạn chót. Có nhiều trường có thể trễ hơn, nhưng
một
mà
chút xíu, dạ.
Một chút xíu.
Vâng. Dạ, bây giờ đầu năm thì cũng nhắc nhở các bạn là chương trình năm học mới đó là cái thời hạn như thế đó. Bây giờ nói về cái chủ đề chính ngày hôm nay thưa giáo sư.
Vâng.
Trà My giới thiệu về chương trình liên kết giáo dục của các trường đại học Mỹ.
Vâng.
Dạ, thì cái chương trình này ở đây đó rất là phổ biến mấy lâu nay rồi, nhưng mà ở Việt Nam thì hoàn toàn mới lạ.
Vâng.
Vì không có áp dụng cái thể thức này.
Vâng.
Thì với những du học sinh quốc tế họ rất là lạ lẫm, họ không hiểu cái này nó vận hành như thế nào, những ai đầy đủ cái tiêu chuẩn để được theo học cái chương trình đó. Trước tiên xin giáo sư giới thiệu với các bạn trẻ đang theo dõi chương trình giáo dục liên kết của các trường đại học Mỹ như thế nào.
Thì ở Hoa Kỳ họ có những cái lợi điểm là
Trà My cảm ơn quý vị và các bạn đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai của đài VOA, và vừa rồi là một số thông tin cơ bản cho cái mùa nhập học mới ở Mỹ mà quý vị và các bạn vừa nghe giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn giới thiệu cái thời hạn nộp đơn hạn chót. Và ngày hôm nay giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn trở lại với studio phòng thu của VOA để nói tiếp về cái chủ đề mà chúng ta đang bàn thảo mà rất nhiều người quan tâm, đó là các bài thi cơ bản để được nhập học các trường cao đẳng, trung học cũng như là đại học ở Mỹ. Thưa giáo sư, lần trước mình có nói, mình giới thiệu qua là có 5 bài thi cơ bản, 2 bài thi ngôn ngữ là TOEFL và IELTS, 3 bài thi về kỹ năng chuyên môn, toán lý hóa v.v. đó là GMAT, GRE và SAT. SAT là cho cấp bậc trung học, GRE là cho cấp bậc
cao học.
Và GMAT là cho đại học.
Cao học mà về
quản trị kinh doanh. Nó có 5 cái. Thì vừa rồi mình có giới thiệu về GRE rồi phải không ạ?
Vâng, chúng ta nói tổng quát nhưng hôm nay có thể là đi vào chi tiết hơn.
Dạ.
Thì giống như cô Trà My nói là có 2 loại bài thi mà chúng ta phải đạt qua. Cái thứ nhất là về cái ngành của mình.
Dạ.
Có hai cái, một cái là về
quản
trị kinh doanh là GMAT.
GMAT.
Còn cái kia là GRE là về tổng quát cho tất cả các ngành khác về chương trình cao học.
Vâng.
Về chương trình đại học thì thường thường ở Mỹ họ cần SAT.
SAT.
Đó. Còn đến phần thứ nhì, cái loại thứ nhì là loại thi thứ nhì là về anh văn, thì có 2 loại, TOEFL với lại IELTS.
Vâng. Thưa giáo sư, bây giờ mình nói về GRE đi giáo sư.
Vâng.
Dạ.
Vâng.
Bây giờ cái nội dung bài thi nó gồm những phần như thế nào, được trắc nghiệm và nội dung đó trong vòng bao nhiêu lâu cho suốt cả một bài thi?
GRE là một cái bài thi rất là thịnh hành ở Hoa Kỳ.
Dạ.
Nó gọi tắt là Graduate Record Examination. Và cái cơ quan mà lo về cái vấn đề này là Educational Testing Service, ETS.
Là của Mỹ hay của quốc tế ạ?
Của quốc tế.
Vâng.
Quốc tế. Nhưng mà là cái trung tâm là ở Mỹ.
Dạ.
Và cái này để chỉ dành riêng cho tất cả các ngành cao học, gồm có thạc sĩ và tiến sĩ. Nếu đi vào tất cả các ngành nào thì thường thường người ta bắt buộc là phải thi cái bài thi này. Nhiều người họ muốn đi thẳng vào quản trị kinh doanh thì họ GMAT. Nhưng mà nếu không phải quản trị kinh doanh thì lấy GRE là cho
tất cả các
ngành là đủ rồi.
Vâng. Một thì, bài thi như vậy kéo dài bao lâu hả giáo sư?
Kéo dài cũng khoảng đâu mỗi có nhiều phần. Tổng cộng là 3 phần. Thì mỗi phần vậy tổng cộng là khoảng 1 tiếng hồ, thì khoảng 3 tiếng hồ. 2 tiếng rưỡi cho 3 tiếng hồ.
3 phần thi đó là 3 phần nào ạ thưa giáo sư?
Phần thứ nhất là lý luận về ngôn ngữ. Thì chúng ta phải biết rõ ràng về cái cách mà đọc và viết anh văn như thế nào.
Đọc hiểu rồi
học
viết.
Hiểu. Vâng. Những cái bài luận, những cái bài mà người ta viết xong rồi để hiểu như thế nào. Cái thứ nhì là lý luận định lượng, có nghĩa là mình phải đọc cái bài xong và cho có cái giá trị của cái bài đó. Định lượng nó có liên hệ về toán. Thì người ta phải coi lại có những cái vấn đề mà tính toán trong đó thì coi như thế nào. Và phần thứ ba là viết luận phân tích. Là người ta cũng cho mình cái cơ hội để mình chứng tỏ có cái khả năng viết bài mà phân tích bài như thế nào đó. Thì nếu các bạn hỏi câu hỏi rằng là thi ở Việt Nam có được hay không, thì có thể rằng là các bạn có thể thi ở Hà Nội hay ở Hồ Chí Minh City.
Có 2 trung tâm hả giáo sư?
2 trung tâm mà thôi.
Phải tới tận trung tâm để thi.
Và là GRE chỉ có thi ở trung tâm mà thôi, không có thi online được. Lệ phí thì khoảng 195 đô la.
195 đô la cho mỗi kỳ thi. Và thưa giáo sư, nó có giới hạn số lần thi không? Thí dụ thi cảm thấy chưa hài lòng với số điểm, thi bao nhiêu lần thì tối đa?
Khi mà không có đậu thì có thể thi lại, thì có cái điểm mình có thể thi lại, nhưng mà cũng phải trả lại cái số tiền ra tiền như vậy.
Nhưng mà họ không có giới hạn là anh chỉ thi hai lần
là muốn thi bao nhiêu cũng được.
Muốn thi mấy lần cũng được, cho đến khi bạn được điểm.
Và
mà
cái điểm ở từ 130 cho đến 170 cho phần 1 và phần 2, lý luận ngôn ngữ và lý luận nhận định, và 0 đến 6 cho cái phần thứ 3, cái phần viết luận. Và
Nhưng mà tổng thể như vậy, người ta đòi hỏi nguyên một cái bài thi GRE phải ít nhất là bao nhiêu điểm ạ?
Thì thường thường á, muốn mà đi học ở Mỹ thì phải tối thiểu là 162 điểm
cho GRE.
GRE. Và cái điểm viết luận là từ 5 đến 6 điểm thì mới được.
Vâng, phần 1 là 162.
Vâng, vâng.
Phần viết luận là từ 5 tới 6 điểm.
Vâng, 5 tới 6 điểm mới được.
Vâng. Vâng. Hồi nãy giáo sư nói có 3 phần thì cần cái phần toán.
Phần thứ 3 là phần thứ 2 là lý luận nhận định, là về có dính líu đến cái toán của mình.
Vâng, dạ. Đó là những cái số điểm tối thiểu các bạn cần có để vào một cái trường để học lên cái bậc cao học. Thưa giáo sư, với những cái bài thi như vậy đó, thì mình nói là GRE rồi. Thật giờ trước khi bước qua cái phần mà gọi là chuẩn bị thi như thế nào, thì xin giới thiệu luôn TOEFL và IELTS. Những cái phần thi của các bài thi này hiện bây giờ là gồm bao nhiêu phần điểm số
thế nào? Thì TOEFL nó tóm tắt là Test of English as Foreign Language. Nó có hai loại. Một cái là viết thi viết, là paper-based. Cái thứ nhì là Internet, là IBT. Thì cái IBT thì chỉ có take online mà thôi.
Nhưng mà tuy nhiên thi qua mạng đó thì mình phải tới trung tâm để thi hay mình ngồi nhà thi?
Nếu mà TOEFL và khi mà paper-based á, thì phải tới cái trung tâm mà thi. Đó. Còn cái IBT đó là Internet của TOEFL đó, thì không có tới trung tâm được, chỉ có thi trên cái mạng lưới mà thôi, trên online.
Thì có thể ngồi nhà rồi tham gia kỳ thi.
Đúng rồi, ở nhà cũng được.
Như vậy thì làm thế nào để họ có thể kiểm soát?
Thì không hiểu, họ có những cái phương pháp mà họ có thể mà được bằng cách rằng là coi qua những cái camera hay là sao đó. Tôi không hiểu rõ cái chi tiết như thế nào.
Nhưng mà hiện giờ thì các bạn biết là có hai hình thức thi, một là tới thi bằng giấy viết như xưa, và hai là thi trên mạng. Và với TOEFL thì có bao nhiêu phần thi thưa giáo sư?
Thì cũng có những cái phần chính của nó là phần nó hỏi về cái cách mình viết như thế nào và cách nói như thế nào. Cái quan trọng nhất là nghe và nói. Nó có phần viết và nghe và nói,
đọc và hiểu.
Đó là quan trọng nhất. Thì cái lệ phí mà để đi thi cho cái IBT là 160 đồng
nếu thi bằng computer
và nếu mà thi kia là 180 đồng.
180 đồng cho cái kỳ thi mà gọi là trên giấy.
Dạ, và có 3 trung tâm ở Việt Nam là ở Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh City.
Dạ, thời gian cho suốt một bài thi như vậy thì TOEFL
thì cũng khoảng là 3-4 tiếng đồng hồ.
3-4 tiếng. Thưa giáo sư, như vậy đó thì những cái phần thi trong đó là mỗi một phần là có một cái số điểm tối thiểu, nhưng mà tổng cộng cái bài thi TOEFL ít nhất là bao nhiêu điểm?
Là tổng cộng là 667 điểm. Và trung bình thì muốn đi học ở Hoa Kỳ thì phải tối thiểu là 550 điểm.
550
cho cái bài base, gọi là paper base, có nghĩa là bằng viết. Còn cái ngành kia thì cả 80 điểm.
Nếu mà thi bằng máy tính thì 80 điểm là tối thiểu thì mới được nhập học. Thưa bây giờ còn IELTS.
IELTS thì nó cũng tương tự như vậy. Nó tương tác cho International English Language Testing System, là IELTS. IDP là một cái công ty họ hướng dẫn về cái này. Và ngoài ra cái British Council của từng cái nước họ lo về cái vấn đề mà thi cử này. Và cái kỳ thi này là để mà chuẩn định cái khả năng về Anh văn cho cả đại học và cả cao học. Có thể lấy ở trung tâm và không có thể lấy ngoài ở trung tâm, không có thể online được.
IELTS
phải tới ngay trong trung tâm. Và ở Việt Nam thì có rất là nhiều chỗ, có thể là tất cả những cái thành phố lớn nào cũng có cũng có cái trung tâm để đi thi. Và cái lệ phí là khoảng 230 đồng.
Cao hơn
và
một chút
chia ra ba phần, reading, writing và speaking, là cái đầu tiên là phải đọc để mà hiểu. Writing là về viết, và cuối cùng là speaking là người ta hỏi những cái câu hỏi.
Vâng. Thưa giáo sư, tại sao lại vừa có TOEFL rồi lại có thêm bằng cái kỳ thi IELTS?
Có nhiều người, tại vì TOEFL có thể rằng là nó nhiều người họ nghĩ rằng là nó thông dụng hơn. Tôi nghĩ là thường thường mà TOEFL thì nó được công nhận nhiều hơn IELTS. TOEFL thì chỉ có một số trung tâm ở Việt Nam mà thôi, có những cái lợi hại, nhưng mà vấn đề tương đương thì nó giống nhau. Nếu mà đại học nào họ cho biết rằng là nhận cả TOEFL và IELTS thì họ không có làm phân biệt giữa hai cái kỳ thi đó.
Dạ vâng. Tuy nhiên TOEFL nó ra đời trước, thành ra cái uy tín
và
cái tiếng tăm
hơn.
Dạ.
Và nó cái trung tâm ở Việt Nam chỉ có 3 chỗ thôi.
Dạ.
Rất là ít. Thì họ nghĩ rằng là nếu mà IELTS thì có nhiều cái địa điểm để đi thôi.
Vâng.
Và điểm tối thiểu là 6.5 trên 9 chấm là tối đa.
Dạ.
6.5 là cái điểm trung bình để được đi học.
Vâng, dạ, 6.5.
Nếu mà thấp hơn 6.5 thì rất là khó khăn để được nhận vào những cái đại học ở Hoa Kỳ.
Dạ vâng, lúc này Tuyết Trung Nguyễn hỏi là Mỹ có nhận du học sinh lớp 12 không giáo sư?
Vâng, chúng ta đã nói về chương trình sinh viên học sinh qua Mỹ để học lớp 12. Theo tôi biết thì nếu qua Mỹ học lớp 12 chỉ có học được một năm tối đa trong trường công.
Dạ.
Và nếu mà ở dài hạn hơn thì là phải học những cái trường tư.
Dạ. Vâng. Trường tư thì học phí nó cao hơn.
Vâng, trường tư thì phải có học phí cao hơn, và nhưng mà có cái lợi là mình có thể học cho đến khi ra cái bằng trung học ở Mỹ luôn.
Dạ.
Nếu mà qua trường công thì thường thường học phí nó thấp hơn và đôi lúc miễn phí.
Dạ.
Nhưng mà
luật
của Hoa Kỳ chỉ cho học tối đa là một năm mà thôi.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, như vậy thì nếu mà học từ lớp 12 đó thì không bắt buộc phải thi bằng SAT phải không giáo sư?
Nếu mà qua trong lớp 12 là sau lớp 11.
Dạ.
Thì lớp 12 qua đây thì đi học ở trường trung học.
Dạ.
Sau đó thì ra trường thì có thể, nếu mà họ công nhận những cái chương trình học ở Việt Nam thì họ cho thi International Baccalaureate IB.
Dạ. Dạ.
Thì lấy cái bằng đó để đi nộp cùng với điểm SAT để đi xin học du học ở Hoa Kỳ.
Dạ, SAT cũng là một cái bài thi quốc tế khác dành cho cái bậc trung học.
Trung học.
Nếu đi du học Mỹ mà từ bậc trung học thì phải lấy SAT hả giáo sư?
SAT, vâng.
Dạ. Thưa xin giáo sư giới thiệu về SAT luôn.
SAT là nó stand for Scholastic Aptitude Test, có nghĩa là nó muốn có một cái chương trình kỳ thi để mà kiểm điểm được cái khả năng của các sinh viên vào trường.
Vâng.
Và nó cũng chia ra thành ba phần.
Yeah.
Reading, writing and speaking.
Yeah.
Và và khi mà thi SAT á thì người ta có cái phần đầu tiên là phần đọc hiểu.
Yeah.
Đọc bài để critical reading. Yeah. Và cái thứ nhì là toán, math.
Yeah.
Cái thứ ba là phần viết.
Yeah.
Cái chương trình này có nhiều cái cơ hội mà để mà lấy ở Việt Nam là ở Hồ Chí Minh City và Đà Nẵng và Hà Nội, và có thể lấy không có online được, và chỉ có thể lấy trong cái những cái trung tâm mà thôi.
Vâng.
Tức
là muốn thi SAT phải tới cái trung tâm.
Tới trung tâm
khảo thí.
Vâng,
mà
vâng.
Dự thi ngay chỗ
vâng.
đó. Vâng, những cái phần thi giáo sư vừa giới thiệu rồi, cái điểm tối thiểu bao nhiêu và cái tiền.
Vâng. Thì điểm cái lệ phí là $100 trung bình tùy theo.
Vâng.
Cái điểm tối đa cho từng ngành một là 200 cho đến 800 cho mỗi cái lĩnh vực, có nghĩa là đọc hiểu và toán.
Vâng.
Và phần viết, và cái điểm tối đa có nghĩa là từ 400 cho đến 1.600.
Dạ.
Và khoảng một muốn đi học ở Hoa Kỳ thì khoảng 1.300 là trung bình đó.
Dạ. Và, tức là cái bài thi đó thang điểm từ 400 tới 1.600, nhưng mà muốn được nhận vào các trường trung học Mỹ thì các bạn phải đạt ít nhất 1.300 điểm SAT.
Vâng. Cho phần tổng cộng cho phần đọc hiểu và toán, còn phần viết thì người ta không ít khi chú tâm đến.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, như vậy đó là một cái bài thi SAT chắc cũng phải 2-3 tiếng.
Cũng như vậy, thường thường người ta cũng để cho cái chương trình khoảng 2-3 tiếng ngồi.
Dạ.
Thôi.
Những cái bài thi vừa rồi mình nói là GRE, GMAT, TOEFL, IELTS là bắt buộc trường nào cũng phải có mới nhận.
Tùy theo, có nhiều trường đại học, chúng ta nói kỳ vừa rồi là có nhiều đại học ở Hoa Kỳ có cái khuynh hướng bây giờ họ không có đòi hỏi SAT nữa.
Yeah.
Như trường đại học chúng tôi không có đòi hỏi nữa.
Yeah.
Tại vì họ chú tâm, thứ nhất là họ không có tin tưởng SAT nữa.
Mm.
Tại vì họ nghĩ rằng là chỉ có mình kiểm định cái khả năng của sinh viên chỉ qua một cái bài thi mà thôi, thì không có không có fair, không có yeah. công bằng cho yeah. những sinh viên đó. Lỡ hôm đó sinh viên đó họ không có khỏe mà họ đi thi mà không khá, thì trường chúng tôi và tất cả những cái trường lớn mà hiện tại ở Hoa Kỳ, một số trường lớn ở Hoa Kỳ, họ không cần SAT mà họ chú trọng vào những cái điểm bản điểm và những lời giới thiệu của các thầy cô từ trung học lên.
Tuy nhiên bài thi ngôn ngữ TOEFL và IELTS thì bắt buộc phải có.
Và tùy theo nữa. Yeah. Trường chúng tôi có những cái chương trình ký với những cái trường trường chuyên hay là những cái trường mà dạy về tiếng Anh ở Việt Nam, giống như là American International School hay là Australia International yeah. School, thì chúng tôi không cần TOEFL.
Vâng.
Có nghĩa là tất cả các bạn học AIS là American International School hay là Australian International School. Thì cái đó là ở Ho Chi Minh City.
Yeah.
Thì các bạn muốn vào học trường chúng tôi thì không cần TOEFL, không cần SAT.
Dạ, yeah, tại vì người ta đã dạy bằng tiếng Anh từ trường quốc tế đó rồi.
Và chúng tôi không cần SAT.
Dạ, yeah. Yeah, trong 5 bài thi thì có SAT bây giờ là coi như là có thể là được giảm miễn.
Vâng.
Nhưng mà 4 cái bài thi kia vẫn còn hiệu lực.
Vâng, vẫn còn hiệu lực.
Vâng, dạ, vâng.
GMAT, GRE là cần cho cao học và tiến sĩ. Và TOEFL và IELTS sẽ
phục
cho. Vâng, vâng.
Dạ, ngay lúc này, dạ, câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyễn Đức Tiến. Mỹ có nhận học sinh qua học cao đẳng hay không? Cao đẳng
có nghĩa
là community college.
Đúng rồi, thì có những chương trình kia. Trong quá khứ chúng ta có qua một cái chương trình mà chú trọng vào nói về những cái trường
cộng đồng
cao học cộng đồng,
cao đẳng cộng đồng,
cao đẳng cộng đồng là community college.
Thì
các bạn cũng nên vào những cái trường đó, coi cái website coi thì họ có những cái chương trình từ international, từ Việt Nam qua mà không.
Yeah. Những cái trường đó giáo sư có cho biết là học phí nó rẻ hơn.
Đương nhiên. Thì bên Mỹ thì có hai loại trường là cao đẳng cộng đồng và cao đẳng ở đại học.
Vâng.
Ở đại học thì thường đại học thì chi phí khoảng, học phí không thì khoảng $45,000 một năm.
Vâng.
Nhưng mà ở community college thì nó rẻ hơn, khoảng bằng một nửa mà thôi.
Vâng, bằng một nửa. Tuy nhiên khi mà các bạn học cao đẳng đó thì các bạn phải tiếp tục chuyển tiếp qua đại học. Chứ còn nếu mà học cái bằng cao đẳng thì nó không giá trị bằng.
Vâng, vâng.
Dạ vâng. Thưa, cái này chúng tôi đã thực hiện chương trình rồi. Nếu mà các bạn có nhu cầu thì chúng tôi sẽ lặp lại trong một chủ đề tới. Vâng, thưa giáo sư Tuấn Anh Đào, em muốn đi Mỹ thực tập diện visa J-1. Em có buộc phải về Việt Nam để xin visa hay không? Em đang học master ở châu Âu.
Hiện tại là em này có cái J-1 ở châu Âu.
Dạ.
Và muốn qua Mỹ thì phải các em phải có cái F-1 visa.
Visa.
F-1 visa
phải về Việt Nam xin.
Phải về lại Việt Nam xin.
Vâng. Dạ, vâng. Dạ. Đó là câu hỏi của Nguyễn Đức Tiến nhé. Vích Nguyễn xin hỏi, nếu bắt đầu học từ lớp 11 tại trường tư ở Mỹ thì sẽ học tiếp lên cao đẳng đại học được không?
Được. Tại vì nếu mà học một trường tư, trường tư và trung học ở Mỹ thì các bạn có thể học tiếp tục lớp 11, lớp 12 để lấy một cái bằng tương đương là International Baccalaureate và dùng cái bằng đó và cái điểm SAT nếu các bạn có thể nạp đơn học những trường cao đẳng ở đây.
Dạ vâng. Giáo sư mới muốn nói là sau khi học trung học là mình phải lấy cái bằng gọi là tuấn tài đó,
bằng tốt nghiệp
phổ thông đó.
Vâng.
Vâng, câu hỏi tiếp theo Huỳnh Thái Trương cho em hỏi, em muốn học thạc sĩ ngành ngôn ngữ học hoặc là văn học thì học trường nào? Giá cả như thế nào?
Vâng, thì rất là Mỹ thì có hơn cả ngàn trường về những cái ngành này.
Yeah.
Thì các bạn, cái địa chuyển đầu tiên là các bạn muốn về vùng nào?
Vâng.
Bạn muốn về vùng nào ở nước Mỹ? Tại vì mỗi cái vùng nó có những cái tính cách nó khác nhau, nó lạnh và nó có đô thị. Sau khi đã chọn được cái vùng rồi, thì các bạn coi thử tất cả các đại học. Phần đông các đại học ở Mỹ có cái chương trình này, chương trình về ngôn ngữ này.
Linguistics,
linguistics về thạc sĩ, chương trình
American
thạc sĩ.
American Literature hay là British Literature.
Vâng,
có
rất là thịnh hành ở bên này.
Yeah.
Vâng.
Những cái đại học đều có những cái khoa gọi là khoa học xã hội nhân văn đó. Tùy các bạn chọn cái trường nào rồi từ
Nhưng
trường
mà quan trọng nhất là bạn phải có một bằng tương đương về trung học ở Việt Nam.
Yeah.
Trong cái ngành này, trong ngành hay là nó liên hệ đến cái ngành này.
Dạ. Yeah. Bùi Hải hỏi là có cái bài thi chuẩn hóa ACT nó có quan trọng như SAT không?
ACT thì nó không có thịnh hành bằng SAT.
Yeah.
Nhưng mà nếu mà thi ACT thì cũng một số trường tôi cũng không có cover hôm nay tại vì SAT nó thịnh hành hơn.
Yeah.
Thì ACT nó cũng có tương tự giống như là SAT và có một số trường đại học ở Hoa Kỳ họ công nhận ACT.
Dạ, không có thời gian nữa nhưng mà Trà My cũng muốn câu hỏi cuối cùng để cho các bạn tìm hiểu thêm luôn là các cái bài thi quốc tế đó giáo sư.
Vâng.
Chuẩn bị như thế nào, tức là có trung tâm ôn luyện nào không?
Rất là dễ, các bạn lên Google và coi ra những cái chương trình đó. Ví dụ bây giờ mình muốn học về GRE,
vâng,
thì bác các bạn chỉ viết vào là chuẩn bị về GRE thì họ ra tất cả những cái website ở Việt Nam.
Yeah.
Cái điều quan trọng nhất là các bạn phải coi cái, những cái lời phê bình trong quá khứ để coi thì những cái chương trình đó nó có thích hợp với các bạn hay không.
Dạ vâng, chúng tôi sẽ trở lại với các bạn nếu mà các bạn cần thêm thông tin về những cái bài thi này vào tuần tới, tối thứ hai tuần tới. Hàng tuần giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn sẽ trả lời giải đáp tất cả những thắc mắc về du học Hoa Kỳ. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều đến với phòng thu ngày hôm nay. Và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn mỗi buổi tối thứ hai hàng tuần trên đài VOA. Trà My xin kính chào.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.